Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Na Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chỉ cần thành thật niệm thì sẽ đạt được. Chỉ cần thành thật niệm thì sẽ đạt được. Trong công phu niệm Phật phải là như vậy. Trong công việc đối nhân sự thế tiếp nhận cũng phải là như vậy. Trong tất cả các cuộc sống, tất cả các việc làm cho cuộc sống thường ngày cũng phải thành thật thì mới đạt được. Có một chút không thành thật thì là chướng ngại. Cái gì không thành thật? Một chút cái ta dính vào đó, nó rất là vi tế. Khi mà người khác nói với mình một việc gì đó mà trái với ý mình, mà mình cảm thấy khó chịu, thì đó chính là cái ta đã ngán đường chúng ta. Đành rằng phàm phu ai cũng có, nhưng mà chúng ta phải có cái độ phản tỉnh thật cao. Vừa phát hiện được nó là phải cảnh tỉnh ngay, gọi là giác ngộ. Chỉ sợ là ta không có chịu phản tỉnh. Chứ thật cả chúng sanh phàm phu bình thường thì tham sân si tài sắc danh thực thể, nó chỉ nằm ở đâu đó chứ có mất đâu. Nhưng mà quan trọng là ta phải đề cao cảnh giác. Thì đó chính là tu hành. Mang cái nhãn mát là tu hành, là người niệm Phật, là người học đạo thánh hiền. Nhưng lúc nào cũng mang cái ta và cái của ta ngắn được hết, hết cái ngắn hết tất cả, chặn hết tất cả các đường tiến thủ của ta. Không biết bao nhiêu người tu hành không có thành công, họ cũng không biết tại sao. Làm thì được rất nhiều Phật sự, tu hành thì cũng rất nhiều lắm, nhưng mà phiền não vẫn phiền não, vọng tưởng vẫn vọng tưởng. Ngày xưa tu ít, làm ít việc thì ít phiền não. Lâu ngày tu được lâu, làm được nhiều việc thì càng phiền não. Không biết tại sao. Hồi lúc nhỏ người ta không nhắc đến tên thì không cảm thấy gì. Đến lúc lớn lên có chức vụ mà người ta không nhắc đến tên thì phiền não đùng đùng. Có một vị lớn tuổi tu hành rất nhiều năm, trong một buổi hội thảo, cái người MC đó giới thiệu mà không giới thiệu đúng cái chức danh của người đó thôi, đứng dậy mắng người ta luôn, chỉ thẳng vô mặt: ông có biết tôi là ai không? Đó là làm trò hề. Thật sự làm trò hề cho thế nhân. Lúc nhỏ thì chẳng thấy cái gì, người ta không nhắc tên, nhắc đến tên cũng chẳng hề gì. Như bắt đầu lớn lên, lúc nhỏ là chưa có danh, chưa có phận. Còn khi lớn dần có danh có phận, làm được nhiều việc rồi, thì cái ta nó lừng lẫy. Tôi là người tu hành 20 năm, tôi là người tu hành 30 năm, tôi là người làm giáo dục 10 năm, tôi là người làm giáo dục 20 năm, 30 năm. Càng nhiều thì càng chết, chứ không phải là càng nhiều càng tốt. Tôi biết có một người hồi đó có mời tôi tham dự, đã tụng qua 1000 bộ pháp hoa. Nếu mà một bây giờ mà nếu mà ai mà tụng qua 1000 bộ pháp hoa thì kinh khủng. Pháp hoa 27 quyển, trong một cuốn dày thế này, 27 phẩm, mà tụng được 1000 bộ như vậy cũng chẳng phải là tụng mau mấy chục năm gì đó, cũng chẳng phải là tinh tấn gì mấy chục năm. Cái ngày mà hoàng kinh mời hết coi như là tai to mặt lớn, có tiếng tâm mời đến tham dự. Nhưng thật ra mình xét là cái người đã tụng được 1000 xem coi, ăn thì vẫn còn ăn mặn. Thấy người em mở đạo tràng cho người khác tu thì nói như mắng: em có đủ đức hạnh đâu mà em dám mở đạo tràng để cho người ta tu tập. Vậy thì tâm từ bi chưa có vẫn ăn mặn, tâm rộng lớn, tâm bồ đề độ chúng sanh cũng không mở. Bây giờ mình mở đầu tràng, mở chỗ để cho người ta đến thì người ta tu tập, thì đức hạnh hay không đức hạnh chẳng thèm nghĩ đến. Mình có nghĩ đến đâu mà đức hạnh hay không đức hạnh, chỉ cái tâm chỉ nghĩ rằng làm sao có chỗ, có nơi, có chốn để mọi người tu học, để mọi người, để cho mọi người học tập, hay tạo một cái nơi giáo dục để giáo dục cho các con trưởng thành là được rồi, không nghĩ đến gì khác. Thì cái đó mới gọi là thành thật, cái đó mới gọi là lão thật. Cho nên người trong cách ngôn thế gian cũng nói gì: càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Chính cái danh vọng đó nó hại chết mình chứ, nó làm cho mình gian nan chứ cái gì đâu. Đức Hòa Thượng nói mình làm không thành công là thiếu thành thật, mình tu hành không có lực cũng chính là ở chỗ thiếu thành thật. Trong khởi tâm động niệm của chúng ta đều phải là thành thật, lão thật. Thành thật chính là chân thành, không một chút hư nguyện. Đi đâu cũng đem cái bản mặt của mình đến đó để khoe ta đây là ai đó, ta đây đã từng làm gì đó. Phật Bồ Tát đâu có như vậy. Đối tượng của Phật Bồ Tát là chúng sanh đau khổ, tất cả chúng sanh đau khổ là trung tâm. Còn chúng ta thì đi đâu cũng mang cái bản mặt chúng ta là trung tâm, cho nên là chướng ngại trùng trùng. Cái ta nổi lên rồi là cái của ta, việc của ta, chung quanh ta. Mà cái ta nổi lên rồi, cái ta và cái của ta nổi lên rồi là chấp trước. Biết bao nhiêu phiền não từ ở chỗ chấp trước đó. Mà chẳng những phải chi mình phiền não mà mình không gây phiền não cho người khác thì không nói làm gì. Mình phiền não một đống rồi mình lại gây bao nhiêu phiền não cho người khác nữa. Mà chính cái sự phiền não đó mà cản trở cái sự phát triển hoằng dương Phật Pháp, hoằng dương đạo đức thánh hiền, thì mình thấy nhân quả nó có nhỏ đâu. Mình tưởng chừng như không làm phiền tới ai, mình có mặt trên thế gian này thì mình đang đã làm phiền bao nhiêu người rồi. Trước nhất là làm phiền cha, làm phiền mẹ. 9 tháng cô mang 3 năm bồng mẫm, mình có phiền không? Rồi bao nhiêu năm tháng thầy cô dạy bảo, thầy cô có phiền không? Đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày của chúng ta, mình có gây phiền không? Vậy Hòa Thượng nói cái câu, từ sáng đến chiều mà bạn đừng có làm phiền cho người khác. Bạn đừng có làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi. Chứ đừng có nói chuyện mà bạn đổ chúng sanh. Câu nói đó thật sự là phải phản tỉnh. Chứ đi đâu cũng nói làm ta đã tận lực lắm rồi, ta làm tốt lắm rồi. Nó làm tốt như vậy mà cũng chưa vừa lòng. Vân vân. Cho nên Hòa Thượng nói hai chữ thành thật này không đơn giản đâu. Ở trong bài Hòa Thượng nói tôn giáo không phải là mê tín. Trong tôn giáo gọi là chúng thần, chính là khoa học hiện tại gọi là sinh vật ở tầng không gian khác, ở tầng sinh vật ở tầng không gian duy thứ khác. Các nhà khoa học đã chứng minh cái không gian này đích thực là có nhiều tầng khác nhau. Hiện tại chúng ta ở không gian 3 độ, 4 độ, 5 độ. Nhưng ở trên thực tế, không gian là vô hạn độ. Nói đến đây thì chúng ta hãy suy nghĩ đến xem. Việc chúng ta làm, khởi tâm đồng niệm của chúng ta, nếu như mà chủng chỉnh, những tầng không gian duy thứ thấp không nhìn thấy, nhưng mà những tầng không gian duy thứ cao hơn ta họ nhìn thấy, vậy thì khởi tâm động niệm, hành vi việc làm của ta hàng ngày, ta làm ra được điển Phật thì ta độ được bao nhiêu chúng sanh. Các vị có nghĩ đến nghiệp này không? Không gian là vô hạn độ, mà chúng sanh ở tầng không gian thấp hơn ta, họ không nhìn thấy. Nhưng mà chúng sanh ở tầng không gian cao hơn ta, họ nhìn thấy. Những khởi tâm động niệm của chúng ta mà vì chúng sanh phục vụ, như Hòa Thượng nói hôm bài hôm trước, xả mình vì người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, thì vô số những tầng không gian trên họ nhìn thấy, họ ngưỡng mộ. Họ chỉ cần khởi tâm ngưỡng mộ thôi. Họ khởi xong, khởi tâm gọi là ngưỡng mộ, kính tin, thì mình đã đem Phật Pháp, đem đạo đức thánh hiền đến cho họ. Vậy thì thử nghĩ coi, chúng ta đã độ được bao nhiêu chúng sanh? Hôm trước chúng ta học cái bài mà khởi tâm động niệm của chúng ta, một niệm khởi lên là châu biến pháp giới, châu biến pháp giới. Cho nên ở tầng không gian vô hạn độ này, đâu cần chúng ta đứng trước một giảng đường tới bao nhiêu ngàn người đó thì ta mới đang độ chúng sanh đâu. Ngay ở nơi chấn lặng tịch tịnh mà khởi tâm động niệm của chúng ta cũng có thể chấn động đến tất cả những tầng không gian khác. Nếu cái tâm đó là thật sự chân thành, xả mình vì người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Nói đến đây mới thấy xấu hổ. Có lúc nào cũng nghĩ mình đã tu tốt lắm rồi, học giỏi lắm rồi, học khá lắm rồi, bây giờ là trưởng trạng, bây giờ là cái gì đó. Những thứ đó nó hại chết mình đấy. Hiện tại Pháp học gia đã chứng minh rõ ràng là có 11 tầng không gian đang tồn tại. Thế nhưng họ không hiểu làm thế nào để đột phá. Thế nhưng ở trong Phật Pháp sớm đã biết cái cách để đột phá cái giới hạn này. Khoa học thì gọi là không gian duy thứ khác nhau, nhà Phật chúng ta gọi là 10 pháp giới. 10 pháp giới từ ở nơi đâu mà ra vậy? Từ ở trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta mà ra. Nói như vậy mình hơi khó hiểu, nhưng mà nếu bây giờ mình thí dụ 10 pháp giới là do tâm mình hiện ra, mình nói sao được vậy? Bây giờ tôi thí dụ cho các vị nghe. Trong tâm chúng ta, ta nghĩ thiện gì thì chẳng phải là trong tâm ta toàn là cảnh giới thiện, thì cảnh giới thiện nó đã ở trong tâm ta rồi. Ta nghĩ ác, trong tâm ta toàn là ác, cảnh giới ác ở trong tâm ta, không phải là cảnh giới vô tâm ta hiện hay sao? Ta đang sân hận thì có phải là trong ta, tâm ta đang ở trong địa ngục không? Ta khởi tham lam thì ta đang ở trong ngạ quỷ. Vậy thì từ sáng đến chiều khởi tâm động niệm của chúng ta là khởi tâm động niệm gì? Thì ta biết ta đang ở nội tâm của ta là ở trong cái pháp giới, ở trong cái cõi người, cõi trời hay cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Và thường nó làm thế nào để đột phá ra được? Hãy đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước bỏ đi thì sẽ đột phá được. Khi buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đây gọi là tam muội. thì gọi là thiền định. Cho nên cái công phu thiền định càng sâu thì cái tầng thứ ta có thể đột phá được càng xa càng rộng. Tại sao người ta có thể nghe được tiếng chim hót? Tại sao người ta có thể thấy được quỷ thần? Thì đó chính là đột phá không gian đó. Thì chừng mực tâm thanh tịnh của chúng ta ở mức độ nào thì ta có thể đột phá được không gian chi thứ sâu hơn. Còn bây giờ chúng ta chẳng nghe thấy gì hết. Ta đang như nghe như vậy, động đất sóng thần bão lụt đến chẳng hề biết. Khi nó ập đến rồi thì mới biết. Loài chim, loài thú nó còn biết, nó còn cảm nhận được chứ. Rõ ràng điển hình trời sắp mưa là thấy những đàn kiến nó bò vô nhà đầy hết. Thì mình nhìn thấy hiện tượng kiến mà nó dời tổ là biết trời sắp có mưa. Ý như rằng hai ba bữa, một bữa, hai bữa, chậm nhất là ba bữa là mưa rất lớn. Còn chúng ta thì chẳng hề cảm giác gì. Là tại vì sao vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nặng nề, nó che mất hết. Cho nên không thể đột phá được cái tầng không gian như thế khác. Hòa thượng nói cái tầng không gian mà dễ dàng đột phá nhất là gì? Chỉ cần có một cái định nhỏ thôi, cái đức sức định nhỏ thì cũng có thể đột phá được, cũng có thể nhìn thấy được cái cảnh sinh hoạt của cõi ngạ quỷ. Cái tầng sâu hơn một chút thì có thể nhìn thấy được cõi trời dục giới, như là trời thứ thiên vương, trời đau lại. Nếu thiền định sâu hơn thì có thể thấy được những tầng trời cao hơn nữa. Thiền định, cái sức công phu của bạn, cái sức gọi là công phu thiền định của bạn sâu thì bạn có thể nhìn thấy được tình hình đời sống của những chúng sanh ở những tầng không gian khác. Và thầy nói đây là thật, không giả một chút nào. Chúng ta niệm Phật, niệm đến công phu thành khói, cảnh giới liền hiện tiền. Ta niệm đến nhất tâm bất loạn thì tình hình ở trong sáu cõi chúng ta sẽ rất là tường tận. Ta sẽ rất rõ ràng nếu niệm được nhất tâm bất loạn. Thì những cái sinh hoạt diễn biến của chúng sanh ở trong sáu cõi chúng ta đều biết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, chúng ta biết thực tập. Niệm đến được lý nhất tâm, mới ban đầu là niệm được sự nhất tâm thì thấy được sạch, thì biết được sáu cõi nghe. Còn nếu niệm đến được lý bất nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn thì đột phá được 10 pháp giới. Và thầy nói cho nên niệm Phật cũng là một cái phương pháp tu thiền định, hơn nữa rất thù thắng. Phật ở trong kinh Đại Tập tán thán rằng niệm Phật là vô thượng thâm vì diệu thiện. Pháp môn niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiện, là thiền định bậc cao đó. Ngày nay chúng ta tu học cái pháp môn này đã tu rất lâu rồi, một chút cảm ứng cũng không có. Đây là do nguyên nhân gì vậy? Chúng ta không biết niệm Phật. Và thầy nói vì sao mà không biết niệm? Chúng ta là miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Cho nên công phu thành khối, hay một chút được, hay được một chút cái sức định nhỏ cũng không có. Vậy thì làm thế nào niệm để mới có thể đạt được? Cổ đức dạy chúng ta, lão thật niệm là thành thật niệm. Thế mà những người, những ông già bà lão niệm là thành công, tại vì họ không có đem vọng tưởng chấp trước, không có đem vọng tưởng phân biệt chấp trước mà niệm. Còn hàng ngày ta đem tràn đầy những vọng tưởng phân biệt chấp trước mà niệm. Cho nên niệm hoài, niệm một cách niệm, niệm người ta gọi là niệm nó vẫn chơi chơi. Niệm Phật thì có, nhưng tất cả những cái sự động niệm, động loạn ở chung quanh đều là ảnh hưởng đến chúng ta một cách hết sức là mạnh mẽ. Ta phản ứng một cách hết sức là phản ứng không kiểm soát, thì đó chính là cái định nhỏ không có. Có một lần Hòa Thượng nói, đang ngồi ở trong Phật tháp niệm Phật, mà một người chạy đến báo là ở nhà bị cháy rồi, nhà ông bị cháy hết rồi, bị đang bị cháy rồi. Mà mình cũng thản nhiên ngồi niệm Phật. Còn Hòa Thượng nói, thật sự mình giờ mình có khẩn trương đi nữa, mình có ba chân bốn cẳng mà chạy đi thì nó cũng cháy rồi. Cái này chưa phải là nhà, cái này là chưa phải là nhà cháy đó. Những việc nho nhỏ thôi thì cũng đã làm cho chúng ta động tâm rồi. Và thường nói, cái gì gọi là lão thật niệm Phật? Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong Niệm Phật Vi Thông Chương dạy rất hay. Đô nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục. Có nghĩa là gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm nói nhau. Tịnh niệm là trong cái niệm của chúng ta không có khởi phiền não vọng tưởng, không có mang theo những vọng tưởng. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có còn tốt đó, mắt thấy nhưng mà không thấy, nghe nhưng mà không nghe, gom hết tất cả sáu căn đó, tịnh niệm liên tục. Tịnh niệm là niệm Phật một cách tường tận, tâm khởi miệng niệm, tai lắng nghe. Cái này khó đấy. Chứ không phải là niệm theo quán tính. Miệng thì niệm nhưng mà tâm thì đang vọng tưởng. Thậm chí là chiếu phim 3D nữa chứ đừng. Phàm phu chúng ta làm như vậy, ít nhất ta cũng phải nhận ra nó. Cái lúc nó trôi ở trong vọng tưởng, ta phải biết kéo nó lại. Và thường có dài một cái, làm thế nào để gom nhiếp được sáu căn, tịnh niệm nói nhau. Và thường nói, chúng ta phải tận sức giữ gìn cái tâm thanh tịnh của chính mình. Bằng cách nào? Và thầy nói, không xem tivi, không xem phim ảnh, không nghe quảng cáo, không xem tạp chí, báo chí, thật sự mình. Mấy ngày nay tôi cũng phải xem tạp chí, báo chí, điện tử, thấy cái tình hình lũ lụt, thấy tình hình dịch bệnh. Tự nhiên hôm trước đọc cái bài báo mà cái WTO mà Y tế Thế giới nó cảnh báo dịch bệnh có thể hoành hành đến cả 10 năm. Thì tự nhiên mình xem vào mình cảm thấy tâm mình có vui không? Tâm mình không vui, tâm mình bất an. Mà mình có thể làm được gì không? Không. Và thường nói nếu như chúng ta không xem thì mình nghĩ à, thế giới đang rất tốt. Thật ra ta có xem ta cũng không giúp việc gì, không giúp được việc gì cho thế giới. Vậy thì thôi, giữ tâm bình, thế giới bình. Và thường nói ai hỏi thế giới giờ ra sao thì mình nói rằng thế giới đang yên ổn, thế giới đang rất tốt đẹp. Vậy thì mới giữ được cái tâm thanh tịnh của mình. Mà thường nói lão thật niệm Phật, cái gì cũng không nghĩ đến. Công phu chúng ta thành khói mới có thể dễ dàng thành tựu. Không nghĩ đến việc gì là chính là khi ta niệm Phật ta không nghĩ đến việc gì. Còn bài hôm trước chúng ta học đó, là có chánh niệm nhưng mà không có, đừng nên có vọng niệm. Không có chánh niệm thì không có Phật sợ gì luôn. Chúng ta nghe lại cái bài có chánh niệm không có chánh, không có vọng niệm. Nhưng mà ngay trong lúc ta niệm Phật thì không có bất cứ một vọng niệm nào. Rồi thầy nói đợi khi bạn niệm Phật, niệm đến công phu thành khói rồi thì trí tuệ thần thông của bạn thải điều khiển từ. Thì bất cứ việc gì bạn cũng đều biết. Những sự việc bên ngoài chỉ cần có người vừa nói với bạn, ta vừa tiếp xúc thì bạn lập tức liền biết được. Bạn nói xem tự tại, cái này thật là tự tại. Chúng ta rất là ngưỡng mộ loại công phu này. Và thầy nói tại vì sao chính mình không có? Vì sao tự chỉ bu chữ? Tại vì sao chính mình không còn? Chỉ cần trừ giáo lào sử nên phỏ, chỉ cần thành thật niệm Phật thì sẽ đạt được. Không thành thật thì không đạt được. Cái then chốt chính là thành thật. Như lúc đầu chúng ta tất cả đều phải thành thật. Người học Phật, người học đạo thánh niệm là phải đề cao cảnh giác, luôn luôn ở trong cái sự tỉnh thức, phản tỉnh. sẽ có những thứ tập khí phiền não, nó phá hoại đi cái sự thành thật của ta hay không? Vốn vị bản tâm của chúng ta là thành thật, vốn vị bản tâm của chúng ta là thanh tịnh. Nhưng vì nó không thành thật, nó không thanh tịnh là do cái tập khí nhiều đời nó kết bè, nó làm cho chúng ta mất hết cái bản, gọi là cái năng lực của tự tánh, năng lực của chính ta đó. Rõ ràng Lục Tổ Quế Năng đã nói: nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tất cả có đủ hết, nhưng mà vì vọng tưởng. Không biết vọng tưởng là gì. Ta như thế này, ta như thế kia, ta nhất định làm sẽ tốt, người đó chắc gì làm được tốt. Từ vọng tưởng bắt đầu phân biệt, thấy không? Rồi bắt đầu là sinh ra chấp trước. Mà vọng tưởng phân biệt chấp trước thì nó sẽ che chắn hết tất cả những cái thiện pháp. Thiện pháp là gì? Những lời dạy, những lời khuyên đối với chúng ta là vô hiệu. Tại vì sao? Ta đã đắp cái thành, ta đã đổ bê tông kiên cố cho sự chấp trước rồi. Ta làm một cái bon ke để mà bảo vệ rồi. Cho nên là không có thiện pháp nào có thể đột nhập được. Chỉ có ta bước phá ra thì ta mới có thể được cứu. Cũng giống như con nhộng, chúng ta y như con nhộng. Con nhộng đấy, nhả tơ nó quấn làm thành kén, quấn cứng luôn. Thì nếu như ở ngoài thiên nhiên thì cái kén nhộng đó vô cùng là khó mà thoát được. Ta tự quấn cái kén đó, quấn nhộng cứng, chói chặt cho chúng ta. Nhà Phật cũng gọi là kiết sử, phiền não kiết sử. Kiết sử là chói buộc, chói chặt. Cho nên chúng ta học bài này kiểm điểm trong tất cả những khởi tâm động niệm đối với sự thấy tiếp dẫn. Ta chỉ cần thành thật thì tự khắc mọi việc nó sẽ tốt. Nếu đến bây giờ mà ta chưa tốt được thì biết ta thành thật chưa đủ. Ta cứ tưởng rằng ta đã thành thật lắm rồi thì đó chính là chấp trước rồi. Cứ nghĩ là ta đã thành thật lắm rồi thì đó chính là đã chấp trước. Chấp trước ta đã thành thật, vậy thì đã là chướng ngại rồi. Ở đây Hòa Thượng thì thí nói cái chuyện lão thật niệm Phật. Chỉ cần lão thật niệm thì niệm sẽ thành công. Thì trong tất cả mọi việc cũng vậy, chỉ cần thành thật. Có thành thật thì mới có học hỏi, mới có lắng nghe, mới có quan sát, mới có tiếp nhận. Thì như vậy mới có thành công. Vâng, chúng ta nghe. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Thank you.